Tiên luyện chi lộ, chương 449, giết sạch bọn chúng, góc truyện audio.com, lấy Trương Hằng làm trung tâm, một luồng khí tức đỏ như máu lờ mờ tản ra giống như lốc xoáy, khiến cho linh khí trong phạm vi trăm dặm chấn động từng trận. Những tu sĩ ở đây đều biến sắc, một vài tu sĩ hóa thần kỳ tu vi không thâm hậu suýt nữa đã mất đi thần trí. Khí tức đỏ như máu ẩn chứa một lực lượng đáng sợ làm hao mòn ý chí chiến đấu của người ta. Chủ yếu không phải nhằm vào thân thể của tu sĩ, mà là linh hồn tâm linh. Đương nhiên, nếu có những tu sĩ bậc thấp ở nơi này, thì chỉ cần có khí tức đỏ như máu lờ mờ này cũng đủ để khiến cho thân thể bọn họ trong nháy mắt thối rữa, hóa thành một bãi máu loãng, càng không nói tới tính công kích tinh thần còn cường đại hơn. Điều càng khiến cho người ta kinh dị hơn chính là biến hóa của bản thân Trương Hằng. Trong nháy mắt, huyết hà ở sâu trong nguyên linh của hắn rung lên từng đợt, tóc đen trên đầu trong khoảnh khắc này hóa thành đỏ như máu. Theo khí tức đỏ như máu tung bay trong không khí, thậm chí còn dài ra thêm vài phân. Một đầu tóc đỏ như máu dài tới một thước tự nhiên tung bay trong cơn cuồng phong, sự rực rỡ và quỷ dị như vậy khiến cho người ta có một cảm giác cô tịch cùng như sợ hãi. Huyết sát quân vương, tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này không tự chủ được kinh hô lên. Những tu sĩ còn lại cũng mang theo vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng đã sinh ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu lúc trước đối với Trương Hằng chỉ có sự sợ hãi và kiên kỵ trong lòng, như hiện giờ lại có thêm một sự sợ hãi và lạnh cóng xuất phát từ trong nội tâm. Huyết sát quân vương trong gần 10 vạn năm lịch sử của Chu Vương Triều đã từng xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần xuất hiện đều mang tới cho Đại Lục Đông Vân một trận gió tanh mưa máu. Nghe nói huyết sát quân vương kế thừa một chút ý chí của huyết sát thần đế năm đó, do có năng lực chiến đấu siêu cường, trong khi không ngừng chém giết sẽ nhanh chóng đề thăng được thực lực của bản thân, gặp mạnh sẽ càng mạnh. Cuối cùng thậm chí có thể trưởng thành tới mức có thể mang tới cho toàn bộ Đại Lục Đông Vân một tai họa khổng lồ. Bốn chữ huyết sát quân vương ở Chu Vương Triều là đại biểu cho sự giết chóc và tai họa. Mà giờ phút này, biểu hiện của Trương Hằng so với huyết sát quân vương trong truyền thuyết gần như là giống nhau như đúc. Nguồn, thứ duy nhất khác biệt đó chính là ánh mắt. Huyết sát quân vương trong truyền thuyết có hai mắt màu đỏ. Mỗi khi chiến đấu thần trí đều bị sát lục khống chế hoàn toàn gần như là mất đi chính mình, khi khôi phục lại trạng thái bình thường, mới có thể có được một chút tỉnh táo. Theo giáo huấn của Chu Vương Triều năm đó, huyết sát quân vương khi trưởng thành sẽ mạnh phi thường, muốn đối phó với hắn thì phải làm lúc hắn còn chưa trưởng thành, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có phái đi những đại thần thông giả trong truyền thuyết của Đại Lục Đông Vân cũng sẽ không làm gì được đối phương. Cho nên khi tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc nói ra bốn chữ huyết sát quân vương, những tu sĩ ở đây gần như đều mất đi dùng khí chiến đấu, dùng từ sợ hãi cùng khó có thể hình dung được tâm trạng của bọn họ lúc này. Trương đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Sắc mặt Mộ Linh Nhi trắng bệch, nàng không thể tin được nhìn Trương Hằng ở trước mắt đang phát sinh biến hóa lớn, hay nói cách khác là Trương Hằng tóc đỏ. Giờ phút này Trương Hằng tóc đỏ, góc truyện audio.com, vẻ mặt lạnh như băng, nắm chặt tay lại. Quang ảnh huyết sắc ở phía sau hắn run lên một hồi, đang giao phong với một lực lượng vô hình. Vào lúc này, vẻ mặt Trương Hằng dữ tợn, trong mắt thậm chí còn mang theo cả lửa giận, thanh âm lạnh như băng tới tận xương tủy, vang khắp thiên địa. Huyết sát thần đế, bốn chữ này giống như kinh thiên động địa truyền vào trong tai tất cả tu sĩ. Trương Hằng từng chữ nói ra bốn chữ này, trong giọng nói lộ ra một sự tức giận và khinh miệt. Quả nhiên hắn là huyết sát quân vương. Sắc mặt con của nhị đảo chủ Hàn Lỗi trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn Nhan Hồng Ngọc ở bên cạnh, thần thức truyền âm hỏi ý kiến. Tam đảo chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Phụ thân đang truy sát đại đảo chủ, hiện giờ chỉ sợ không thể trở về đúng lúc, chúng ta có thắng được hắn không? Huyết sát thần đế, ngươi để lại hạt giống của lực lượng huyết sát lên người ta. Ngươi nghĩ kế hoạch của ngươi có thể thành công sao? Ha ha ha, Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên bỏ qua không đối kháng với dòng sông máu ở sâu bên trong nguyên linh nữa. Hắn đột nhiên hiểu ra rằng càng kháng cự, thì lực lượng này lại càng phản kháng lại mạnh hơn. Đồng thời, lực lượng này vốn là tới từ linh hồn và tâm linh của Trương Hằng. Trương Hằng tạm thời không thể trừ bỏ tận gốc, nói cách khác như thế cũng tương đương với hủy đi ý thức của bản thân. Nếu đổi lại là một tu sĩ nào đó trên Đại Lục Đông Vân. Khi có hạt giống huyết sát sinh ra ở trong lòng, thì trong thời gian ngắn sẽ trở thành huyết sát quân vương đáng sợ, mất đi thần trí, bị sát lục khống chế gần như là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng Trương Hằng hiển nhiên là một ngoại lệ, huyết sát lực rốt cuộc cũng không thể khống chế thần trí của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho dục vọng sát lục của hắn tăng lên. Tính tình độc ác hơn một chút mà thôi, tam đảo chủ Hồng Nhan Ngọc bình tĩnh nói. Các ngươi đừng sợ, người này vẫn chưa chính thức trở thành huyết sát quân vương, hơn nữa lúc này hắn vẫn chỉ là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Chỉ cần chúng ta hợp lực tấn công thì hẳn là có thể giết chết hắn. Hàn Lỗi cũng gật đầu nói. Nói không sai, ngươi xem người này vẫn còn lý trí rất lớn. Biết được bản thân bị ý chí của huyết sát thần đế ảnh hưởng, 18 tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta hoàn toàn không phải sợ hắn. Nếu như hoảng sợ bỏ chạy thì sẽ bị hắn liên tục tấn công. 16 tu sĩ hóa thần kỳ còn lại vẫn do dự như trước, dù sao uy danh của huyết sát quân vương trong Chu Vương Triều thật sự quá lớn. Năm đó tu sĩ hợp thể kỳ chết trong tay huyết sát quân vương nhiều vô số kể. Huống chi bọn họ chỉ là những con tôm con tép hóa thần kỳ. Hừ, trong các ngươi nếu có ai dám bỏ trốn, sẽ bị ta và Tam Đảo chủ lập tức giết chết, như người bị giết vừa rồi chính là một tấm gương đó. Hàn Lỗi vung lôi vân kiếm trong tay lên, một con lôi xà lượn lờ ở trên mặt tràn ra một luồng uy áp kinh khủng, khiến cho những tu sĩ hóa thần kỳ đều biến sắc. Tu sĩ hóa thần kỳ có thông linh pháp bảo gần như có thể dễ dàng đánh bại được tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, huống chi thực lực của Hàn Lỗi kia so với bọn họ còn cao hơn. Mọi người cứ yên tâm, chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Giết chết người này hẳn là không khó. Tam Đảo chủ Hồng Nhan Ngọc cười dài nói với những tu sĩ hóa thần kỳ này. Khuôn mặt hiện lên một vẻ. Góc chuyện audio.com, bình tĩnh tự nhiên, khiến cho những tu sĩ hóa thần kỳ này đều rất yên tâm. Không ít người đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú nam tử tóc đỏ quỷ dị ở cách đó không xa. Trương đại ca, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi ngàn vạn lần cũng không thể trở thành huyết sát quân vương. Mộ Linh Nhi ôm lấy cánh tay Trương Hằng, bắt đầu khóc ầm lên. Vẻ mặt lo lắng, trong mắt cũng lộ ra một sự sợ hãi và lo lắng với tương lai. Chẳng lẽ ta không tỉnh táo sao? Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng của Trương Hằng truyền tới. Khiến cho Mộ Linh Nhi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Thật là tốt quá, ngươi không có mất đi thần trí. Hu hu hu, không biết Mộ Linh Nhi đang vui vẻ hay là đau buồn, cũng có thể nói là cả hai, ngược lại còn khóc nhiều hơn. Trương đạo hữu, ngươi không bị sát lục khống chế, chuyện này thật là tốt. Không biết hiện giờ phải làm gì đây, ngươi có nắm chắc có thể mang theo Mộ sư muộn xông ra hay không? Triệu Cương ta liều cả tính mạng cùng phải giành được cho các ngươi một con đường sống. Triệu Cương kiên nghị nói, hai mắt đảo qua Trương Hằng và Mộ Linh Nhi. Mang theo một tình cảm đặc biệt, nếu bây giờ mà hắn vẫn chưa nhìn ra Mộ Linh Nhi đã thích Trương Hằng thì đúng là một kẻ ngốc, trong lòng tuy đau xót không thôi, nhưng cũng không vứt bỏ một tia cố chấp cuối cùng. Xông ra sao, trên mặt Trương Hằng lộ ra một nụ cười cổ quái. Tại sao chúng ta phải chạy trốn? Vậy, ngươi muốn làm gì bây giờ? Trong lòng Trương Hằng mơ hồ cảm thấy một chút không ổn. Cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện gì đó đáng sợ phát sinh. Phải chạy là bọn họ, không phải là ta, hôm nay, ta muốn giết sạch bọn chúng, không chừa lại một ai. Trên mặt Trương Hằng lộ ra một vẻ hưng phấn và chờ mong, nâng phong lôi phiến trong tay lên. Ánh mắt đảo qua 18 tu sĩ hóa thần kỳ ở bốn phía, dường như những người này đã trở thành con mồi của hắn. Giết sạch bọn chúng, không chừa lại một ai. Thanh âm của Trương Hằng giống như là của ma quỷ từ địa ngục truyền vào trong tai những tu sĩ hóa thần kỳ ở xung quanh rất rõ ràng. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng huyết sát còn khủng bố hơn ngưng tụ lại ở phía sau Trương Hằng. Không còn sự phản kháng của Trương Hằng, ánh sáng huyết sát kia tăng trưởng với một tốc độ điên cuồng, bốn phía sinh ra những gợn sóng đỏ như máu. Nhanh chóng hướng ra bốn phía tám hướng tản đi. Trời ơi, chúng ta không thể thuấn di rồi. Một tu sĩ hóa thần kỳ cả kinh kêu lên. Ta cũng không thể, những tu sĩ kia lập tức rối loạn, Tam Đảo chủ sắc mặt cũng dần ngưng trọng, bình tĩnh nói. Thần thông có thể ngăn cản thuấn di ở Chu Vương Triều cũng không hiếm thấy, sao các ngươi phải kinh hoàng như vậy? Hiện giờ chính là lúc chúng ta phải đánh tới cùng, ai muốn bỏ trốn thì chỉ có con đường chết. Lời nói của Nhan Hồng Ngọc còn chưa kết thúc, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng lách cách ngân quang và lôi điện hòa lẫn vào nhau, chỉ thấy một huyết ảnh hiện ra ở bên cạnh nàng, sau đó vung cây quạt lóe sáng ở trong tay hung hăng chém tới. Mọi người mau ra tay. Hàn Lỗi ở bên kia nhìn ra quỹ đạo tấn công của Trương Hằng. Lôi vân kiếm trong tay rít lên một đợt chói tai cùng với thiểm điện lôi đình ẩm vang lao thẳng tới Trương Hằng. Nhan Hồng Ngọc thân là Tam Đảo chủ, bản thân có thực lực hóa thần kỳ đại viên mãn. Ngay khi Trương Hằng ra tay nàng đã cảm nhận được nên phản ứng cực nhanh. Giải băng màu sắc rực, góc chuyện audio.com. Giữa dài mấy chục trượng kia giống như là một con cự mãng, lao về phía Trương Hằng, thuận theo đó bao phủ quỹ đạo tấn công của phong lôi phiến. Phong lôi phiến tấn công lên trên đái băng rực rỡ, phát ra một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc, một đám ánh sáng màu xanh và lôi đình màu tím theo đó bay lên, hướng tới Nhan Hồng Ngọc bao phủ. Nhan Hồng Ngọc lâm nguy bất loạn, trước mặt hiện ra một lá cờ máu sắc rực rỡ to bằng bàn tay. Một đám hào quang rực rỡ tạo thành một kết giới phòng ngự, bảo vệ nàng ở bên trong. Két két két, ầm ầm ầm, lôi xà đầy trời cùng với thanh quang tấn công lên tầng phòng ngự của nàng, phát ra những tiếng nổ lớn. Đúng lúc này, lôi vân kiếm của Hàn Lỗi mang theo sức mạnh lôi điện khổng lồ đánh vào gáy Trương Hằng. Thanh thế rất lớn, Trương Hằng cười lạnh, đẩy Mộ Linh Nhi ở bên cạnh ra, duỗi một bàn tay chụp lấy thông linh pháp bảo của đối phương. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra trong lúc chiến đấu. Không ngờ Trương Hằng vẫn còn mang theo một người. Càng đáng sợ hơn đó là hắn dám dùng tay không bắt lấy thông linh pháp bảo lôi vân kiếm đang nổ ầm ầm kia. Dùng tay đỡ đòn tấn công của thông linh pháp bảo. Chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Hàn Lỗi ở cách đó không xa vẻ mặt hiện lên vẻ châm chọc. Cách Trương.